vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Sức khỏe là vàng hôm nay thì bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, chuyên khoa mắt, sẽ giải đáp những câu hỏi liên quan đến bệnh mọng thịt ở mắt. Dạ Thanh Ngôn, xin chào bác sĩ Sơn ạ.
Dạ xin chào Thanh Ngôn, đây là lần đầu tiên mình được làm việc với Thanh Ngôn, thành ra rất là hân hạnh. Và xin chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe là vàng của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói đến bệnh mọng thịt ở mắt thì xin bác sĩ giải đáp cái bệnh nó là như thế nào và những cái yếu tố nào làm tăng cái nguy cơ mắc mọng thịt ạ?
Dạ, thứ nhất, cái mọng thịt ở mắt là một cái bệnh rất là thông thường cho những người sanh ở Việt Nam. Nếu mình nói về cộng đồng Việt Nam, những người lớn tuổi mà sanh Việt Nam, trưởng thành Việt Nam, cái vấn đề bị mọng thịt mắt rất là nhiều. Ngược lại, những em bé gọi là thế hệ thứ hai, những người gốc Việt mà sanh ở Úc, thì cái vấn đề mọng thịt ở mắt rất là ít. Nói là một tình trạng ở trong mắt có một cái màng bào hồng xuất phát từ góc mắt và nó từ từ lan đến giác mạc và lấn vào giác mạc. Tiếng Việt còn có danh từ nữa là giống như là dãy cá, vậy đã có người dùng danh từ đó. Yeah. Mình phải phân biệt mọng thịt của mắt với bệnh đục thủy tinh thể. Cái đó là hai cái bệnh hoàn toàn khác nhau. Khi người ta bị mọng thịt ở mắt đó thì người ngoài sẽ nhìn vào con mắt, thấy cái kết mạc đỏ ngầu và có một cái màng che lên cái tròng đen là giác mô. Thành ra bệnh mọng thịt ở mắt thường gặp vào những người thường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc là ở ngoài trời quá lâu. Thành ra mình nói là đây là bệnh thông thường cho những người sanh và lớn lên ở Việt Nam. Còn ngược lại, những người gốc Việt mà sanh ở nước Úc mà ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì bệnh mọng thịt nó tương đối ít hơn. Chị Thanh Ngôn có hỏi là những yếu tố nào làm nguy cơ mắc mọng thịt, thì đây là những yếu tố sống ở những khu vực khí hậu nóng và khô, là những nước gần nhiệt đới giống như những nước Á Châu, nước Việt Nam, Campuchia, thì những người bị bệnh mọng thịt mắt tương đối nhiều. Những người làm công việc ngoài trời nhiều, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những nghề tiếp xúc với gió bụi hoặc phấn hoa, hoặc là những cái môi trường thường gây ra môi trường khô, bệnh nhân thường phải dụi mắt và nóng mắt, thì đây là những yếu tố làm gây ra mọng thịt.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, em muốn hỏi một chút là nói là ở Úc nó khá hơn ở Việt Nam thì theo em biết thì cái mùa hè ở Úc mình cũng rất là nắng gắt phải không bác sĩ?
Dạ đúng Thanh Ngôn, nhưng mà cái vấn đề hiểu biết về chăm sóc sức khỏe ở nước Úc này nó rất cao. Thí dụ những ông bà cô, những chú bác lớn tuổi khoảng bây giờ 60-70 thì lúc họ đang lớn lên Việt Nam họ không biết là ánh nắng mặt trời làm hại cho con mắt. Hồi đó lúc đó đâu có ai mang kính mát đâu phải không? Ngược lại bây giờ tất cả những người lớn nhỏ và nhất là những em bé ở đây sanh ở đây khi ra nắng đều mang kính mát để chống tia cực tím, tiếng Anh gọi là UV light đó. Thành ra lý do đó cái môi trường bảo vệ mắt và sự hiểu biết về chăm sóc sức khỏe mắt ở đây cao hơn nhiều. Thành ra thế hệ sanh ra ở đây vấn đề bị bệnh mọng thịt mắt rất là hiếm.
Dạ vâng, như vậy là cái yếu tố mà mình đề phòng cũng rất là quan trọng. Và dạ, xin bác sĩ cho biết là những cái dấu hiệu và triệu chứng của mọng thịt là gì ạ?
Cái triệu chứng nó chia ra tùy là mọng thịt nặng hay nhẹ. Ví dụ bị nhẹ đi đó thì con mắt nó lâu lâu nó sẽ bị đỏ. Người ta nói là bây giờ tôi con mắt lâu lâu nó đỏ lên, tôi đi tắm trong môi trường nóng và tắm rồi con mắt nó đỏ, nhưng mà tôi uống rượu, hoặc là lâu lâu con mắt nó ngứa, rồi triệu chứng khô là giống như là có cát bụi trong mắt. Thành ra cái triệu chứng của mọng thịt là do hai yếu tố là vừa bị khô và bị viêm kết mạc gây ra. Ngược lại, khi mà mọng thịt mọc sâu vào trong giác mô rồi đó thì cái mọng thịt nó sẽ làm méo giác mô và tạo ra độ loạn thị, tiếng Anh gọi là astigmatism. Rồi khi bị loạn thị rồi đó thì con mắt cái độ kiến sẽ thay đổi thường xuyên và thị lực bị ảnh hưởng. Thành ra mình nhấn mạnh rằng khi mọng thịt trong giai đoạn sớm không ảnh hưởng tới thị lực, nó chỉ làm cho đỏ và ngứa mắt. Khi mọng thịt lớn sâu ra vào rồi thì thị lực bắt đầu bị sụp.
Dạ vâng. Và xin bác sĩ cho biết là cái cách mình chẩn đoán mọng thịt là như thế nào ạ?
Dạ, chuẩn đoán mộng thịt tương đối đơn giản. Nhiều bệnh nhân vào gặp mình nói à, bác sĩ à, con cháu hoặc là những người trong gia đình tôi thấy vì con mắt tôi đổ ngầu, có cái lớp gì mọc rồi. À, đã chuẩn đoán mộng thịt không có khó. Đa số là ví dụ mình đi khám mắt với bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc là y sĩ khoa nếu có mộng thịt thì mình sẽ được cho biết là có mộng thịt. Cái vấn đề quan trọng không phải là có mộng thịt hay không. Cái vấn đề là thứ nhất là thị lực có bị ảnh hưởng hay không. Thứ hai như mình nói là mình có bị độ loạn thị tạo ra do mộng thịt hay không. Thường những y sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa mắt, nếu những văn phòng có máy thì họ sẽ chụp hình mộng thịt để họ giữ trong hồ sơ và theo dõi coi mộng thịt có phát triển hoặc lớn ra sau thời gian hay không.
Dạ vâng, như vậy thì cái bệnh mộng thịt mắt nó có nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ?
Đa số bệnh mộng thịt không có nguy hiểm, nhưng mà có 3 trường hợp bệnh mộng thịt có nguy hiểm. Cái vấn đề lưu ý thứ nhất là trong một số mộng thịt mắt có thể có tế bào bú độc, tiếng Anh gọi là insidious cancer hoặc là ung thư độc nằm trong rỗng. Tuy tỷ lệ này rất ít, cái tỷ lệ mà ung thư nằm trong mộng thịt mắt tương đối cao hơn cho những người da trắng. Nhưng mình biết là những người da trắng gốc người Tây họ bị ung thư da rất nhiều. Người Á Châu mình, những người da đậm thì vấn đề ung thư da ít hơn. Bởi vì trong da mình có chất tố melanin để bảo vệ cái đó. Thì cũng vậy, không phải là người Á Châu bệnh mộng thịt không có tế bào u hoặc là tế bào ung thư trong rỗng, tỷ lệ tương đối ít. Nhưng mà mình làm việc ở Sydney trên 20 mấy năm rồi, mình phẫu thuật cho rất nhiều người Tây. Thành ra tỷ lệ ung thư trong mộng thịt cho những người da trắng cao hơn. Thành ra khi mình đi khám mắt đó, nếu mà gặp những người bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm thì trong mộng thịt nếu có nhìn có nghi ngờ có tế bào ung thư thì bác sĩ sẽ đề nghị phải cắt mộng thịt đi và phải đi xét nghiệm để coi có tế bào ung thư hay không. Cái đó là lý do đầu tiên và nguy hiểm nhất nếu có tế bào ung thư trong mộng thịt. Thứ hai là mộng thịt khi đi sâu vào giác mô rồi đó thì nó sẽ tạo ra một cái vết sẹo. Thí dụ mình phẫu thuật mộng thịt thành công thì mộng thịt nó sẽ hết, cái triệu chứng nó sẽ hết. Nhưng mà nếu vết sẹo nằm vào chính giữa con mắt không lấy ra được, anh ra thị lực sẽ bị, không phải là mù nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Vấn đề thứ ba mà mộng thịt nguy hiểm là khi có mộng thịt và có bệnh đục thủy tinh thể, tiếng Việt gọi là cườm khô. Không biết Thanh Ngôn có biết về vấn đề phẫu thuật đục thủy tinh thể. Mình đã có bàn rồi là mình phải lấy đục thủy tinh thể ra, mình đặt thủy tinh thể nhân tạo mới vào. Cái vấn đề đo thủy tinh thể nhân tạo mới rất là quan trọng. Khi những bệnh nhân có mộng thịt lớn thì đo thủy tinh thể sẽ trật, cái số sẽ trật. Thành ra khi bệnh nhân được đặt thủy tinh thể mới vào không chính xác thì tầm nhìn nó không có rõ. Thành ra cái trường hợp mình gặp rất là nhiều, rất nhiều người Việt Nam mình lớn tuổi, nhất là trưởng thành ở Việt Nam, vừa bị mộng thịt và vừa bị bệnh đục thủy tinh thể. Thành ra những người này phải cần được phẫu thuật mộng thịt trước để giúp cho vấn đề đo thủy tinh thể chính xác, rồi sau đó mới phẫu thuật đục thủy tinh thể thì kết quả về lâu dài nó mới tốt. Đó là 3 trường hợp mà mộng thịt gây ra nguy hiểm.
Dạ vâng. À, như vậy thì xin bác sĩ cho biết cái cách mà điều trị bệnh mộng thịt mắt có phải là cần phải giải phẫu phải không thưa bác sĩ?
Dạ, cũng không hẳn. Khi bị bệnh mộng thịt nằm trong giai đoạn gọi là sớm, thí dụ như mộng thịt nhỏ nó nằm ở trong kết mạc, nó chưa lấn vào giác mô là gọi là trồng đen đó, thì đa số không cần phẫu thuật. Cách điều trị là chia ra hai phần. Thứ nhất đó là điều trị triệu chứng, như đa số bệnh nhân sẽ có triệu chứng đỏ, bị viêm hoặc là bị khô, thì trong những trường hợp này bệnh nhân sẽ được cho thuốc nước mắt nhân tạo để trị bệnh khô hoặc thuốc chống viêm. Mình có một vài trường hợp trong làm việc trong 20 mấy năm, bệnh nhân rất thích nhỏ thuốc chống viêm. Thành ra họ không hiểu rằng thuốc chống viêm nhỏ nhiều quá bị lạm dụng, nó tạo ra tác dụng phụ như bị tăng nhãn áp. Thành ra khi mà bệnh nhân dùng những thuốc để chống viêm trong mắt thì bệnh nhân phải hỏi bác sĩ hoặc y sĩ khoa là những thuốc này có tác dụng phụ gì hay không. Thành ra có những thuốc có tác dụng phụ mình phải hỏi. Yếu tố thứ hai là ngừa hoặc là ngăn mộng thịt mọc. Thành ra những bệnh nhân này được khuyên là phải mang kính mát, gọi là wraparound sunglass để chống tia cực tím vào mắt khi mình đi ra ngoài nắng, và tránh những cái môi trường khô nắng nhiều để làm cho mộng thịt đừng phát triển. Thành ra mình nhấn mạnh không phải mộng thịt nào cũng cần phẫu thuật. Còn những mộng thịt mà mọc sâu vào trong giác mô thường là khoảng 2 mm hoặc trở lên, hoặc nó tạo ra triệu chứng mất thẩm mỹ. Có rất nhiều người có rất là trẻ, mình phẫu thuật cho một số người rất trẻ có 20 mấy tuổi á, mà bởi vì kết mạc họ rất là đỏ và làm rất là mất thẩm mỹ, thì những ca đó mình phải phẫu thuật. Thì nếu mà phẫu thuật tùy cách phẫu thuật và tùy kinh nghiệm của bác sĩ thì nó sẽ có kết quả rất là tốt hay không được tốt lắm. Khi mà mình bàn về vấn đề phẫu thuật thì mình nên muốn nhấn mạnh một vấn đề này. Có rất nhiều quý vị đồng hương mình khi đi về Việt Nam thăm gia đình đó, sẵn ở đó ở Việt Nam điều trị những bệnh mắt luôn, thì mình phải nói rằng cách phẫu thuật về đục tinh thể và tiếng Việt là cường khô ở Việt Nam, kết quả mổ bây giờ tương đối tốt, nghĩa là có những trường hợp tương tự kết quả mổ ở đây. Nhưng mà rất tiếc là cái kỹ thuật mổ mộng thịt mắt ở Việt Nam chưa bằng ở đây. Thành ra mình có rất nhiều người khi mổ Việt Nam rồi khi về đây mộng thịt nó bị mọc lại. Và khi nó bị mọc lại thì nó còn tệ hơn lúc trước nữa. Và nó làm vấn đề trị sau này rất là khó khăn. Thành ra mình khuyên về Việt Nam nên cẩn thận về vấn đề phẫu thuật mộng thịt mắt ở Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, thì khi mà phải sử dụng cái kỹ thuật giải phẫu thì có những cái tác dụng phụ nào không ạ?
Dạ. Mình bàn về kết quả của phẫu thuật mộng thịt mắt, mình đã phẫu thuật trên khoảng 6.000 ca trong 20 mấy năm rồi. Tỷ lệ phẫu thuật mộng thịt mình nhiều với người Việt Nam thế hệ trước, rất nhiều người bị bệnh. Cái kết quả tốt nhất bây giờ là cắt bỏ mộng thịt và phải ghép kết mạc vào, tiếng Anh gọi là graft, nghĩa là mình phải lấy tế bào bình thường rồi mình ráp vào. Rồi đối với những người bác sĩ mà có nhiều kinh nghiệm mà khi làm phẫu thuật kỹ thuật này đó thì tỷ lệ mọc lại rất là ít, như là đối với chính với tay mình đó, thì những bệnh nhân của mình tỷ lệ mọc lại hình như là dưới 1%. Có những kỹ thuật khác như là chỉ cắt mộng thịt không thì tỷ lệ mọc lại lên tới 80%. Và đồng thời ghép kết mạc có nhiều kỹ thuật khác nhau nữa. Một số bác sĩ sẽ dùng chỉ để khâu cái kết mạc mới vào. Kỹ thuật này cũng tốt, nhưng mà nếu có chỉ trong mắt thì sau khi phẫu thuật nó đau đến 6 tuần hoặc 8 tuần làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Kỹ thuật mà tốt nhất bây giờ đó là ghép kết mạc bằng cách dán, tức là họ dùng cái tiếng Anh gọi là biological glue, là một cái loại dán đặc biệt dán kết mạc mới vào, thì đa số bệnh nhân của mình nói là họ hầu như không có đau, có thể đau 2-3 ngày. Thành ra vấn đề quan trọng là họ có thể lái xe trở lại, sinh hoạt trở lại bình thường. Thành ra bệnh nhân khi mà đi phẫu thuật mộng thịt phải nên tham khảo và đặt những câu hỏi giống như là bác sĩ sẽ dùng kỹ thuật nào, như thế nào. Mình nên, người Việt Nam mình có cái vấn đề là nhát miệng không dám hỏi. Yeah. Xin lỗi bác sĩ, có mổ những ca này bao nhiêu lần rồi và kết quả mọc lại là bao nhiêu phần trăm. Thành ra mình nên tìm những người trong nghề nghiệp như vậy. Mình làm càng nhiều thì kết quả nó sẽ càng tốt cho bệnh nhân. Thành ra mình nên hỏi bác sĩ đã mổ bao nhiêu ca, kết quả như thế nào, tỷ lệ mọc lại như thế nào. Thành ra mình là bệnh nhân, mình phải có quyền hỏi những cái câu hỏi này, chứ mình không có nhút nhát là không hỏi được.
Dạ vâng. Và một cái vấn đề mà Thanh Ngôn cũng như là rất là nhiều quý vị thính giả quan tâm, đó là những cái lời khuyên về cái cách sinh hoạt và cái cách nào để mà mình hạn chế mộng thịt ạ?
Mình đã bàn qua cái vấn đề sinh hoạt. Thứ nhất là thí dụ mình ra những cái môi trường nắng nhiều thì mình phải nên đeo kính râm loại tốt khi ra ngoài trời. Vấn đề quan trọng nhất. Thứ hai là khi làm những công việc ngoài trời nhiều mà có những cái tiếp xúc với bụi phấn hoa nhiều đó thì nên cho mắt nghỉ ngơi sau khi con mắt mình thấy mỏi mệt, và mình nên dùng nước mắt nhân tạo nhỏ vào để con mắt mát, để đừng có dụi mắt. Ví dụ như con mắt mà bị càng dụi càng nhiều và càng khó chịu càng nhiều thì cái vấn đề tỷ lệ bị mọc thịt nó sẽ càng cao. Khi mình lớn tuổi thì đa số trên 40-50 hầu như ai cũng bị khô mắt, con mắt nó cộm cộm. Rồi bởi vì cuộc sống rất là bận rộn, biết bao nhiêu công việc ai cũng không để ý, họ không có trị. Thành ra nếu mình có khô mắt thì mình nên đi xin nhãn khoa hoặc là mua những loại thuốc nước mắt nhân tạo nhỏ vào mắt. Và vấn đề cuối cùng, thí dụ mình nghĩ rằng mình có mộng thịt, mình nhìn vô kính mình thấy gia đình sẽ nói cho mình, nếu mà mình thấy nó hơi lớn thì nên đi khám với một người y sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa mắt để hỏi đây là mộng thịt bình thường, có vấn đề nguy hiểm gì không, bác sĩ có nghĩ là trong đây có vấn đề có tế bào u hay không. Mình nhấn mạnh cái đó không phải làm cho bệnh nhân sợ, cái tỷ lệ mà tế bào bú độc hay ung thư trong mộng thịt tương đối rất là ít, nhưng mà năm nào cũng gặp khoảng 2-3 ca trong mộng thịt có tế bào ung thư, thành ra cần phải cắt ra gấp.
Dạ vâng, trong cái trường hợp mà như bác sĩ nói là nó có tế bào ung thư thì cái cách điều trị nó có khác với lại giải phẫu thông thường không thưa bác sĩ?
Dạ có, nếu mà bác sĩ nghi ngờ là mộng thịt có tế bào ung thư thì vấn đề đầu tiên khi cắt thì họ sẽ cắt cái mộng thịt, họ cắt rộng hơn, cái anh là clear margin, họ cắt rộng hơn, nó sẽ gửi đi xét nghiệm. Nếu mà gửi đi xét nghiệm mà tế bào ung thư còn trong mắt thì sau đó bác sĩ chuyên khoa sẽ cho những cái loại thuốc, tiếng Anh gọi là chemotherapy, nhưng mà không phải là những cái loại thuốc mà phải chích vào cơ người, là những loại thuốc đặc biệt nhỏ trong mắt từ 3 đến 6 tháng để giết những tế bào ung thư. Thành ra vấn đề tế bào ung thư trong mộng thịt mà tạo ra nguy hiểm tới tính mạng rất là ít, nhưng mà nó có thể mà mới để lớn quá thì nó có thể tạo ra vấn đề ảnh hưởng tới thị lực trầm trọng. Thành ra tuy tỷ lệ đó ít, kết quả điều trị nó cũng tương đối là tốt, nhưng mà nếu mà mình được điều trị sớm mà tế bào ung thư còn nhỏ thì kết quả lúc nào cũng là tốt. Thành ra mình cứ khuyên rằng những người trung niên thì ví dụ trên 45 tuổi, 50 tuổi, cuộc sống bận rộn mai cũng lo vấn đề con cái, gia đình, thì mình cũng để ý rằng có rất nhiều bệnh mắt mà không có triệu chứng cho đến khi nó bị bệnh nặng. Thành ra mình khuyên, ví dụ mình đi làm kiến lão với những y sĩ nhãn khoa thì mình cũng nên hỏi rằng khoa y sĩ nhãn khoa có khám mắt tổng quát cho mình hay không, có khám có những cái bệnh thông thường như là bệnh đục thủy tinh thể, bệnh cao nhãn áp hay không. Thành ra nhiều khi mình phải hỏi. Mình nói vấn đề cũng vậy, ví dụ mình đi lớn tuổi bây giờ mình đi thử máu 6 tháng 1 năm thì ít nhất có phải đi khám mắt tổng quát 1 hoặc 2 năm một lần.
Đó là một lời khuyên rất là thiết thực trong cái chăm sóc sức khỏe của mắt. Rất là cảm ơn bác sĩ Sơn đã có những cái thông tin rất là hữu ích liên quan đến bệnh mộng thịt ở mắt. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng hôm nay ạ.
Dạ, xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Mình sẽ tái hẹn lại chị sao.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.